Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về lời tuyệt vời của Ngài. Cảm tạ Chúa, Chúa hiện ra với chúng con trong những ngày này. Xin Chúa giúp chúng con gìn giữ lời của Ngài, để lời của Chúa kết quả trong lòng chúng con, có đức tốt được. Xin hãy phán với chúng con sáng nay, để chúng con có thể nhận biết Chúa nhiều hơn và yêu Chúa nhiều hơn, và được làm thánh hóa nhiều hơn để phục vụ Chúa. Cảm tạ Chúa, đây một cái ân điển lớn để chúng ta có mặt ở đây. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nếu Chúa không dẫn dắt chúng ta, gìn giữ chúng ta mỗi ngày, thì chúng ta sẽ ở đâu đó hoàn toàn khác. Nhưng tôi cảm tạ Chúa vì sáng nay Chúa đã mở mắt chúng ta để thấy những gì mà ẩn giấu bởi Ngài. Đây là một cái đặc quyền lớn, đặc biệt để thấy rằng Chúa Giêsu sắp đến. Đó không phải là một điều tuyệt vời sao? Trong những tuần qua, tôi đã hỏi rằng, nếu mà tôi nhìn xung quanh, tôi suy nghĩ, con người bận rộn với điều gì, người ta bị bận rộn với điều gì. Tôi không biết rằng có bao nhiêu người thực sự thấy rằng Chúa Giêsu sắp đến. Những người đã thực sự hướng cuộc đời của mình vào khi sự tái lâm của vua. Chúa sẽ trở lại. Ngài là với tư cách là vua của các vua, chúa của các chúa. Ngài để đến với sự vinh hiển của Ngài. Chưa ai trong chúng ta có thể thấy được những cái sự xuất hiện như vậy. Và sắp, Ngài sắp trở lại trái đất như vậy đó. Anh em không muốn biết trước hay sao? Thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời trong thời gian bây giờ. Giờ thấy nhiều hơn nữa rằng Chúa Giêsu sắp đến. Để chúng ta sẵn sàng cho sự tái lâm của Ngài. Tôi muốn đọc trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3. Đoạn này cho thấy rõ rằng khi Chúa đến, Chúa cũng muốn thấy chúng ta trong một tình trạng nào đó. Chúa đến trong sự vinh hiển, trong quyền năng, với sức mạnh. Rồi Chúa muốn chúng ta thấy, Chúa thấy tình trạng ta như thế nào. Ta đọc Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 10. Nhưng ngày của Chúa đến sẽ như kẻ trộm. Ai biết là khi nào kẻ trộm đến? Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, và các thể chế bị đốt và mà tiêu tán, và đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Rồi câu 11 nói rằng, vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em phải đáng nín thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Rồi ngày đó sẽ như thế nào? Một cái ngày như vậy chưa ai trong chúng ta trải nghiệm cả, nhưng nó sắp xảy ra rồi. Cho nên Führer mới nói, vì mọi vật đó phải tiêu tán. Cho dù chúng ta có gì đó, chúng ta đừng có đầu tư cho nó nữa, đừng có yêu mến nó nữa, vì tất cả nó sẽ bị tiêu tán hết. Cho dù anh em có cái gì đi nữa, nó sẽ bị đốt cháy hết và tan chảy cả, nó sẽ mất tất cả. Thì anh em phải nên thánh và tôn kính như thế nào? Đức Chúa Trời quan trọng cái chuyện chúng ta là như thế nào, lòng của chúng ta như thế nào. Đây là điều rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Cái vấn đề không phải là những gì vì công việc chúng ta làm, nhưng mà chúng ta là người như thế nào. Chúng ta như thế nào? Nếu anh em tự hỏi mình, tôi như thế nào hôm nay? Ở đây nói là anh em phải đáng nên thánh và tôn kính. Thế chúng ta sống như thế nào? Chúng ta có sống thánh khiết không? Đức Chúa Trời muốn thấy điều đó trong chúng ta. Chúa muốn thực sự được nhìn thấy qua chúng ta, được bày tỏ qua chúng ta. Đức Chúa Trời muốn qua cái lời sống của chúng ta, người ta có thể nhận biết Chúa được. Chúa không muốn rằng chúng ta nói biết nhiều về Ngài hay nói nhiều về Ngài, mà Chúa muốn biết rằng xem cách chúng ta sống, như cách chúng ta nói, bày tỏ được Ngài. Qua đó người ta có thể thấy được Đức Chúa Trời qua cái lối sống của chúng ta. Nếu anh em nói chuyện với người ta có thể ý rằng người đó biết được Đức Chúa, biết Đức Chúa Trời. Đây là một cái sự biểu lộ khác những cái gì, cái lối sống mà ta có thể để ý được. Anh em có mong muốn khao khát như vậy không? Cha ơi, con muốn con của cha nhận biết con qua cái đời sống của con, qua đó cha có thể nhìn thấy được, chứ không phải thấy cái, không phải chính con. Cái vấn đề không phải là chúng ta không trước kia tôi nghĩ rằng tôi là người tốt, tại vì cái nhân tính tôi tốt, tôi có thể đối xử tốt với nhiều người. Nhưng sau đó Chúa nói là cái nhân tính của tôi hoàn toàn tồi tệ, chẳng có ích gì cho Chúa. Hãy ăn năn và xin hãy để ta biến đổi người. Chúa ban chúng ta ánh sáng nhiều hơn để chúng ta khao khát được biến đổi theo hình ảnh của Ngài. Nếu tôi không có nhận ra bản chất của tôi là tồi tệ thế nào thì làm sao mà tôi khao khát được biến đổi? Chứ nó không thể nào được. Nếu đó tôi vẫn tiếp tục như vậy và tôi nghĩ như vậy là được. Không phải. Đức Chúa Trời muốn được bày tỏ qua cái đời sống của chúng ta. Đây là một sự kêu gọi tuyệt vời và vinh hiển. Cho nên chúng ta cần thời gian và cần cộng tác với Chúa. Chúng ta hãy sử dụng thời gian mà chúng ta còn lại của chúng ta một cách đúng đắn, tại vì không còn nhiều nữa. Chúa thật sự muốn biến đổi chúng con. Ở trong trong suốt Ê-díp-tô ký 29 mô tả những cái kinh nghiệm mà chúng ta cần ở đấng Christ để Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta được. Chương này là một chương rất tuyệt vời, suốt 29. Trong những ngày này tôi đã đọc đi đọc lại và đã suy gẫm để có thể trải nghiệm Chúa nhiều hơn, nhận biết Chúa nhiều hơn. Đức Chúa Trời thực sự có một cái mục tiêu cao cả với chúng ta. Trong suốt 29 câu 1 nói rằng đây là điều mà ngươi phải làm để biệt riêng Aaron và con trai ngươi riêng ra thánh để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây thực là một cái đặc quyền, một cái đặc ân. Thực sự là một cái đặc ân để Đức Chúa Trời ngày nay muốn thánh hóa chúng ta. Chứ muốn biệt riêng chúng ta ra chính cho chính Ngài. Ngài muốn mang chúng ta đến gần Ngài hơn nữa. Anh em đã gần gũi Chúa đủ chưa? Anh em có khao khát nè, khao khát muốn gần Chúa hơn nữa không? Đây sáng nay tôi đã nói với Chúa rồi. Con muốn xa cách tất cả những gì của thế gian này. Vậy con muốn gần Chúa hơn nữa, gần Chúa nhiều hơn nữa. Có những cái điều nó chẳng còn giá trị vì nó sắp qua đi rồi. Là để lòng chúng ta gần Chúa hơn nữa, phải gần Chúa nhiều hơn nữa. Biệt riêng ra cho Chúa. Có nghĩa là anh em tách ra khỏi gì của điều thế gian này. Và gần Đức Chúa Trời hàng sống hơn nữa. Đó chính là sự thánh hóa mang chúng ta đi vào sự tương giao với Ngài. Các ngươi hãy biệt riêng, ta làm thánh hóa để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Anh em có việc làm gì? Anh em, công việc của anh em là gì? Ở đây nói tới thầy tế lễ. Thật là tuyệt vời. Đó là sự kêu gọi vinh hiển để họ làm thầy tế lễ phục vụ ta. Đức Chúa Trời muốn ta thực sự quý điều này. Anh em quý điều nào hơn? Anh em thấy quý việc làm nghề nghiệp của anh em mà. Hay là cái sự kêu gọi trở thành thầy tế lễ của Đức Chúa Trời tối cao. Điều gì quý hơn đối với anh em? Thật là tuyệt vời. Cho dù chúng ta làm gì trên trái đất này, khi mà so sánh với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trở thành một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời hàng sống, thì nó chẳng là cái gì cả. Để họ làm thế lễ phục vụ ta. Chúng ta phải thấy biết quý điều này để chúng ta có thể trải nghiệm đấng Christ như thế nào. Để những gì mà Đức Chúa Trời muốn với chúng ta trở thành hiện thực. Nên chúng ta có cần khao khát làm thế lễ phục vụ Ngài. Chúng ta muốn điều đó có hiện thực trong đời sống của chúng ta. Tôi không Tôi không muốn phục vụ thế gian này từ thứ hai cho tới thế chủ nhật hay là phục vụ những điều khác. Rồi sau hôm chủ nhật tôi mới nhớ tới là tôi phải làm thầy tế lễ. Như vậy không có được. Chúng ta trong tất cả mỗi ngày đều kêu gọi để làm thầy tế lễ phục vụ Chúa. Anh em có ý thức nào? Ý thức của anh em là gì? Khi mà thứ tư anh em làm cho công ty, anh em có ý thức rằng tôi là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời hàng sống để phục vụ Ngài ở đây không? Chính vì vậy, từ thứ hai tới chủ nhật và trong cõi đời đời, chúng ta làm thầy tế lễ phục vụ Ngài ở trong mọi lúc. Chúng ta có một sự kêu gọi rất là tuyệt vời. Hoặc Đức Chúa Trời muốn ta làm gì để làm thầy lễ hiến dâng cho Ngài? Khi một người muốn phục vụ Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không có nói là phục làm gì đó cho ta, làm cái gì đó cũng được. Chúa không có nói chúng ta hãy tích cực làm cái gì đó cho Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời không phải như vậy. Cả chương này nhằm bày tỏ rằng Đức Chúa Trời muốn tác động gì trong chúng ta để chúng ta có thể làm thầy tế lễ phục vụ Ngài được. Nó cần một sự biến đổi trong chúng ta, cần sự trải nghiệm với Chúa Giêsu Christ để được cứu rỗi. Thì chúng ta chỉ cần của lễ chuộc sự vấp phạm thôi. Ở trong Kinh Thánh có hai cái của lễ liên quan tới tội lỗi, hay có một trong hai cái của lễ đó là của lễ chuộc sự vấp phạm ở trong Lê Vi Ký chương 5. Phải dâng mỗi của lễ chuộc sự vấp phạm. Cái của lễ chuộc sự vấp phạm này để xử lý những cái hành động phạm tội của một cái người. Thật là tuyệt vời. Tôi đọc văn thứ nhất, đoạn 1 câu 7. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Chỉ là làm sạch cho một số ít tội lỗi thôi, từ tội nhỏ hay là tội vừa vừa thôi, hay là cái tội mà mình không biết. Có người nào đó nói là nếu mình cố ý làm chuyện phạm tội nào đó thì sẽ không được tha thứ. Ở đây có phải như vậy không? Ở đây nói rằng lời của Chúa làm sạch mọi tội của chúng ta. Đây là cái cụ lễ chuộc sự vấp phạm tuyệt vời. Cụ lễ có thể gánh vác toàn bộ cả tội lỗi của thế gian. Ngài chính là văn thứ nhất đoạn 2 câu 2 ấy chính là cụ lễ chuộc sự vấp phạm của chúng ta, không chỉ vì tội lỗi của thế gian đâu mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Đấng Christ là của lễ chuộc sự vấp phạm tuyệt vời như thế nào? Ngài đã gánh hết tội lỗi của thế gian. Hallelujah. Sự phán xét của toàn bộ thế gian và tội lỗi của thế gian đã được gánh trên Ngài. Đấng Ngài thực là một của lễ chuộc sự vấp phạm tuyệt vời. Chúng ta có một cái Chúa hoàn toàn không tuyệt vời. Chứ Chúa phải mở mắt chúng ta để chúng ta thấy Ngài vinh hiển và tuyệt vời như thế nào. Ngài đã gánh hết cả tội lỗi của thế gian rồi đi. Cho nên chúng ta cần phải làm tiếp nhận Ngài để được cứu rỗi. Và sau khi chúng ta được cứu rỗi, như vậy có đủ chưa? Chúng ta đã được tha thứ tội rồi, chứ bây giờ chúng ta có thể phục vụ Ngài. Như vậy có đủ không? Ở trong suốt 29 câu 2, cái điểm đầu tiên là gì? Hãy bắt một con bò tơ đực. Vậy con bò tơ đực là gì? Đó là một cái cụ lễ chuộc tội lỗi. Cái con bò tơ đực này. Có một cái cụ lễ thứ hai. Đó là cụ lễ chuộc tội lỗi. Cụ lễ này không liên quan với cái việc làm phạm tội mà nói lấy bản chất của tội lỗi ở trong chúng ta. Anh em có để ý là khi chúng ta không có làm điều gì xấu, ở trong xác thịt chúng ta có tội lỗi sống trong đó. Phaolô đã nói rằng ở trong xác thịt của tôi không có gì tốt sống ở đó cả. Vì tội lỗi, cái bản chất của ma quỷ sống trong xác thịt của chúng ta. Cho nên Chúa mới nói rằng trong văn 8, Chúa nói rằng Các ngươi đến từ cha các ngươi chính là ma quỷ. Đây một câu rất là nặng nề. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là xác thịt mà chúng ta đang có hiện nay, nó liên quan với ma quỷ, vì tội lỗi sống trong đó. Đây là vấn đề lớn phải không? Anh em không để ý nó thường xuyên sao? Thế xác thịt này thực sự là một cái vấn đề. Kinh Thánh nói chúng ta phải làm thầy tế lễ phục vụ Ngài. Phải cái cụ lễ hoàn toàn ở đây mà chúng ta cần. Đó là cần cái cụ lễ lớn nhất trong cái mô tả ở đây, chính là cụ lễ chuộc tội lỗi. Để xử lý cái bản chất của tội lỗi ở trong xác thịt của chúng ta, đây là điều rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời và phục vụ Ngài, thì tất cả chúng ta cần một con bò tơ đực. Chúng ta cần đứng Christ, là đứng đã chiến thắng tội lỗi. Anh em không cần như vậy sao? Anh em có một mình anh em có thể chiến thắng được tội lỗi không? Mọi người có ai chơi chiến thắng tội lỗi một mình được hay không? Không ai cả. Không ai có thể làm được điều đó. Chúng ta có thể hãy đọc Roma 8 câu 3. Vì điều chi luật pháp không làm nổi? Tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối. Cái thật thực là một vấn đề. Thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi. Chúa đưa đến trong xác và thịt giống như chúng ta. Và đã đáng phạt tội lỗi trong xác thịt. Chúa tội lỗi không thể nào vào trong Chúa được. Chúa đến giống như chúng ta, Chúa cũng bị cám dỗ giống như chúng ta, nhưng mà không có phạm tội nào cả. Không một phạm một cái tội duy nhất nào cả. Nên một chiến thắng như thế nào, mặc dù Ngài có trong máu và thịt giống chúng ta. Trong văn 8 nói, ai trong các ngươi có thể làm chúng ta phạm tội được hay không? Ma quỷ cũng không thể nào mà làm Chúa phạm tội được. Trong văn 18 nói, vua Chúa thế gian sẽ đến và hắn không có gì trong ta cả. Ngài thực là một cụ lễ chuộc tội lỗi tuyệt là vời làm sao. Ngài là người và Chúa đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng được sự chết và chiến thắng được ma quỷ hoàn toàn. Không có gì đi vào trong Ngài được. Không phải tuyệt vời sao? Chúa đã chiến thắng tất cả những điều đó. Ngài thực sự là con bò tơ đực này. Thực là cái cụ lễ chuộc tội lỗi này. Ngài mạnh hơn tất cả mọi sự cám dỗ khác. Mạnh hơn cái mọi lạc thú của thế gian này. Ma quỷ đã mời chào Chúa cho cả thế giới này, cả mọi vinh hiển của nó. Satan nói là chỉ cần quỳ xuống là Chúa cho hết tất cả. Nhưng mà Chúa trả lời là hãy đi ra khỏi ta. Chúa đã thực sự chiến thắng tội lỗi. Chúa đã chiến thắng thế gian hoàn toàn. Và chúng ta cần một đấng Christ tuyệt vời như vậy. Trong những ngày tôi đã nhớ một cái câu là hãy lấy một con bò tơ đực. Chúng ta thực sự cần Chúa, cần một cái cô lễ chuộc tội lỗi tuyệt vời như vậy. Xin Chúa hãy làm chúng ta được tự do hoàn toàn. Chúa chúng con cảm tạ Chúa. Chúa là đứng làm chúng con được tự do. Trong Roma 8 câu 2 nói là luật của Thánh Linh, của sự sống và Thánh Linh đã làm cho tôi được giải thoát khỏi luật pháp của tội lỗi và của sự chết. Ngợi khen Chúa. Đây rất là tuyệt vời. Cụ lễ chuộc sự vấp phạm, rửa sạch chúng ta khỏi hành động phạm tội. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Nếu như vậy thì ta vẫn chưa có đủ tiêu chuẩn để phục vụ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần cái cụ lễ chuộc sự vấp, cụ lễ chuộc tội lỗi để được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự thống trị của tội lỗi. Đó là một cái chiến thắng mà chúng ta có trong Chúa hiện nay. Cảm tạ Chúa. Ở trong Roma 6 câu 22. Nhưng bây giờ chúng ta hãy đọc Roma 6 câu 22. Chúng ta hãy cùng nhau đọc để công bố chiến thắng của Chúa. Nhưng bây giờ tôi đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên đầy tớ của Đức Chúa Trời. Thì anh em đã được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời là cuối cùng. Ngợi khen Chúa. Như vậy không tuyệt vời sao? Bây giờ chúng ta phải công bố điều này bằng đức tin của mình. Bây giờ tôi đã được giải phóng khỏi tội lỗi rồi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời. Anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời là cuối cùng. Chúa đã thực sự để giải thoát chúng ta, giải phóng chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài và sống cho Ngài. Nếu mà cái sự lạc thú và xác thịt đến, những ham muốn của xác thịt đến, nó cũng chính là ma quỷ đằng sau đó. Nếu mà hắn muốn ngăn cản chúng ta để chúng ta không được thánh khiết phục vụ Chúa, thì chúng ta đừng có nài xin để chúng ta được tự do. Khi tội lỗi đến hay thế gian đến, chúng ta đừng có cầu xin Chúa ơi hãy làm cho con được tự do. Vậy anh em có được tự do không? Trong Gia-cơ 4 là lời tuyệt vời. Gia-cơ 4 câu 7. Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy vâng phục Đức Chúa Trời. Và sau đó nói tiếp rằng hãy chống trả ma quỷ thì hắn sẽ chạy trốn khỏi anh em. Thật là tuyệt vời. Thế gian Satan muốn sử dụng tất cả để trói chúng ta vậy, để chúng ta không có làm thầy lễ phục vụ Đức Chúa Trời được. Nhiều lúc tôi cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi, sờn lòng, đó là vấn đề ở đâu? Có một cái kẻ đó chính là vấn đề, đó chính là ma quỷ. Chúng ta phải làm gì? Lời Chúa nói rằng chúng ta hãy chống lại nó, hãy chống trả lại ma quỷ. Thì hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ chạy trốn khỏi anh em. Như vậy không tuyệt vời sao? Thật là tuyệt vời. Chúng ta có một Đức Christ tuyệt vời như thế nào? Ngài đã phá hủy ma quỷ hoàn toàn. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã tiêu diệt kẻ cầm quyền, kẻ sự chết chỉ là ma quỷ. Ngài đã tước bỏ hết mọi vũ khí của mọi kẻ cầm quyền. Cho nên chúng ta có một Đức Christ. Bởi Đức Christ chúng ta có thể chống trả ma quỷ được. Ở đây nói rằng ma quỷ sẽ chạy trốn khỏi anh em. Nếu anh em được tự do, được giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi sự chết, khỏi kẻ thù đó, thì anh em thực sự có sự tự do để phục vụ Chúa. Rất là tuyệt vời. Cho nên trong những ngày này tôi rất là quý. Chúng ta có một cái cuộc lễ chuộc tội lỗi rất là mạnh mẽ. Trên Chúa, hãy khích lệ chúng ta để chúng ta có thể nhìn cái Ngài. Nên Chúa nói là chúng ta hãy dùng lấy một cuộc lễ chuộc tội lỗi. Nếu anh em thấy nghĩ là em không thể được thì anh em phải nhớ lấy con bờ to được này. Mà câu này là mỗi ngày. Trong suốt 29, trong suốt 29 câu 3, 7 ngày họ mới được độ... 7 ngày họ phải dâng của lễ chuộc tội lỗi bằng gân bò tơ đực này và để chuộc tội cho bàn thờ. Câu 37, trong 7 ngày ngươi hay làm tế lễ chuộc tội lỗi cho bàn thờ và biệt riêng ra thánh và bàn thờ sẽ trở nên rất thánh. Ở đây nói rằng mỗi ngày, câu 36 nó mỗi ngày phải dâng một con bò tơ đực để làm của lễ chuộc tội lỗi. Chúng ta cần thử giải phóng khỏi tội lỗi mỗi ngày. Đó là một cái quá trình hiến dâng, chứ nó không xảy ra trong một ngày lúc bắt đầu, nhưng mà nó là mỗi ngày, 7 ngày. Cho khi chúng ta còn sống trong xác thịt, chúng ta cần Đấng Christ tuyệt vời này, cần gân bò tơ đực này để chúng ta được thánh khiết và làm thầy tế lễ phục vụ Chúa. Ngài là Đấng Christ tuyệt vời mà chúng ta có. Xin Chúa hãy làm thêm sức cho tất cả chúng ta, để chúng ta mỗi ngày chúng ta có thể làm mới cái sự hiến dâng này và để phục vụ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chính vì vậy Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Ngoài ra vẫn còn hai cuộc lễ khác nữa, nhưng mà chúng ta không còn thời gian nữa. Có khi biết đâu có anh em khác chia sẻ tiếp. Tôi hy vọng chúng ta sống trong những trải nghiệm này để chúng ta có thể phục vụ Chúa. Có một điều quan trọng đối với tôi trong thời gian qua là chúng ta hãy sử dụng cả hai cái của lễ cùng một lúc, của lễ chuộc sự vấp phạm và của lễ chuộc tội lỗi. Nếu chúng ta phạm tội rồi đó thì xưng tội không có đủ rồi sau đó lại phạm tội đó nữa. Thế nếu như vậy thì làm sao mà phục vụ Chúa được? Như vậy thì đâu có thánh khí. Nếu tôi thấy cái điều xảy ra trong cuộc đời tôi làm cho tôi sa ngã, thì tôi phải nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa cũng là của lễ chuộc tội lỗi của con. Xin Chúa hãy lấy điều này ra khỏi cuộc đời của con, để con không bao giờ phạm nữa. Chúa ơi, Chúa làm những giải phóng cho con. Chúa đã làm tất cả chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi. Cho nên chúng ta hãy dùng lấy của lễ chuộc sự vấp phạm và của lễ chuộc tội lỗi. Qua đó chúng ta thực sự thánh khiết. Thực sự thánh khiết để làm thể lễ phục vụ Chúa. Nếu ai khao khát Chúa, yêu mến Chúa thì không chỉ muốn được tha thứ tội lỗi và muốn có sự khao khát được giải phóng khỏi tội lỗi. Nếu không thì chúng ta phạm tội cho mỗi ngày và cho mọi lúc, nói là Chúa ơi, con dùng huyết của Chúa và sau đó chúng ta lại ngã sa ngã nữa. Nếu như vậy thì một cái trải nghiệm buồn bã. Nhưng mà chúng ta cần khao khát rằng, Chúa ơi, xin dạy phải phóng con. Hãy làm cho con được tự do, khỏi tội lỗi, và khỏi Satan. Để hắn không, chúng ta không phải làm nô lệ cho hắn. Một nô lệ thì không có tự do. Satan bảo chúng ta phải làm phạm tội thì chúng ta vâng lời nó. Rồi sau đó, chúng ta lại nói, Chúa ơi, tha thứ cho con lấy huyết của Chúa. Nếu như vậy thì mỗi ngày chúng ta cảm tạ Chúa về sự tha thứ tội lỗi, cảm tạ Chúa về sự tha thứ đơn giản, chỉ cần dùng lấy huyết của Chúa rồi được tha thứ. Nhưng mà tôi không chỉ muốn được tha thứ, mà tôi muốn được chữa lành, tôi muốn được tự do, được làm tự do. Ai cũng muốn được tự do. Tôi không có muốn là nô lệ của tội lỗi. Thôi, Chúa cũng không chỉ muốn tha thứ chúng ta hoài. Tha thứ. Dĩ nhiên chúng ta quý sự tha thứ tội lỗi. Nhưng mà tôi muốn được sự tự do. Tôi muốn được giải phóng. Cái này không muốn được giải phóng sao? Cho nên không chỉ có một Chúa không chỉ chuẩn bị của lễ chuộc sự vấp phạm cho chúng ta, vì Chúa biết chúng ta còn yếu đuối, chưa được trọn vẹn, cho nên chúng ta cần huyết của Chúa. Nhưng mà mục tiêu của Chúa là được giải phóng, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi. Hay là anh em không muốn được tự do sao? Trong Roma 6 nói rằng để chúng ta không phải là trở thành nô lệ của tội lỗi nữa, và ai chết thì sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi. Ngợi khen Chúa. Có sự giải phóng thật là tuyệt vời. Chúng ta không chỉ được tha thứ tội lỗi mà chúng ta còn có sự giải phóng khỏi tội lỗi nữa. Chúa giải phóng ta khỏi tội lỗi, làm chúng ta được tự do. Cho nên các thầy tế lễ phải học điều đó. Mạnh mẽ. Chúng ta không chỉ muốn được tha thứ tội lỗi, mà chúng ta muốn được chiến thắng tội lỗi bởi sự sống của Chúa trong chúng ta. Cho nên chúng ta phải ăn lấy của lễ chuộc tội lỗi này. Chứ đừng có quên, chúng ta phải ăn. Không phải dùng huyết mà phải ăn nữa. nếu nếu mà chúng ta ăn ăn của lễ này chung với bánh không men, như 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 các loại bánh khác, các bánh tráng theo kinh thánh, cứ nghĩ ta phải ăn thì đó chúng ta được thêm sức, được vững mạnh. Nếu chúng ta chỉ có rửa tội lỗi thôi mà không không được không có ăn thì không có đủ. Việc ăn ăn mới làm chúng ta mạnh mẽ, cảm tạ Chúa. Và bởi việc ăn ăn của lễ chuộc tội lỗi này, ăn con bò đực này, thì chúng ta ăn ăn cái phần ngực và cái phần đùi của con bò này và các loại bánh khác nữa, các bánh không men rồi trộn với dầu. Nếu chúng ta ăn như vậy thì bên trong chúng ta sẽ được thêm sức, cho nên là không là được giải phóng, không 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 phải là vấn đề, và chúng ta có thể đắc thắng được. Chúng ta đắc thắng thực xa kinh thư trong Roman Phaolô nói như vậy, không không phải là chúng ta mạnh mẽ, tại vì chúng ta có một cái phước thức ăn tuyệt vời, và này cần cho sự phong chức tế lễ. Anh em có tưởng tượng được không, một thầy, nếu mà một thầy tế lễ mà yếu đuối mà té xuống khi phục vụ thì sao, rồi bị bất tỉnh khi phục vụ Chúa không? Như vậy thì không có tốt. Một thầy tế lễ phải được sẵn sàng, phải được chuẩn bị, cho nên không chỉ quần áo của thầy tế lễ mà cả cả thức ăn của thầy tế lễ nữa thật là tuyệt vời, mà Chúa đã chuẩn bị sẵn tất cả những gì cho chúng ta để cuối cùng, chứ không chúng ta phục vụ rồi chúng ta lại bị hư hại, nó không còn cái sự bền bỉ nữa. Một thầy tế lễ phải vững vàng, phải được ăn ăn uống tốt. Ngợi ngợi, ngợi khen Chúa, lúc đó chúng ta có một thức ăn đặc biệt,